rồi một tâm chẳng sanh thì muôn pháp không lỗi, không? Bởi vì không mỗi pháp, không mỗi pháp mà nó gọi là nó có sinh ra, nó có thế này thế kia đó là sao? Tức là thường gọi là do tâm sanh thì pháp nó mới sanh, không? Còn tâm mà chẳng sanh á thì pháp nó tự nó an ổn, nó bình an. Nghĩa là mỗi pháp nó vốn là bình an rồi, không? Nhưng mà do tâm sanh. Bởi vì pháp nó vốn nó không có sanh phân biệt, nó không có rắc rối, không? Nhưng mà chính tâm xen vào rồi mới khởi niệm phân biệt, cho nên mới thành chuyển, cho nên gọi là do tâm sanh thì pháp nó mới sanh. Thí dụ cái bàn, cái ghế này thì nó là một pháp đó, không? Nhưng mà nếu mà không có tâm mà xen vào đó thì nó có thành cái bàn cái ghế gì không? Rồi nó có thành dài, thành ngắn, thành tốt, thành xấu gì không? Nó, bởi có tâm xen vào, không? Cho nên mới đặt cho nó đây là cái bàn, đặt cho nó đây là cái ghế. Rồi cái bàn cái ghế này á, không? Rồi mới so sánh là cái bàn này á thì nó dài hoặc là ngắn hơn cái bàn kia. Rồi nó xấu hay nó đẹp hơn cái bàn kia. Đó là từ đó mới sanh chuyện. Chứ còn nguyên cái bàn ghế thì nó không có sanh cái gì hết. Nó sanh là do tâm. Cũng vậy, nếu mà xét cho thật kỹ thì cái thấy, nghe, hiểu biết thì nó có lỗi gì không? Thấy chỉ thấy thôi, mà thấy cái bàn đó, thấy cái bàn thôi, không? Thì nó có lỗi gì không? Rồi bốn đại, năm uẩn nó có lỗi gì không? Thì thật nó là nguyên nó là như vậy, nó không có lỗi phải gì, không? Nhưng mà rồi chính cái tâm mà gọi là cái tâm tức đó, nó xen vào, nó khởi cái niệm, gọi là động niệm lên, nó mới phân biệt, thì từ cái phân biệt đó nó mới có lỗi. Chứ còn mình thấy nghe bình thường thôi thì không có lỗi gì hết. Đó. Cho nên Hòa Thượng mới dạy, nghĩa là thấy biết thấy là chân tâm, mà nghe biết nghe là chân tâm đó, mình dừng ngay chỗ đó thôi, đừng có thêm tới cái niệm thứ hai thì nó không có lỗi phải gì hết, thì ngay đó là chân tâm hiện tiền. Còn thêm cái nữa đó đó là đi vào vô minh, là đi vào sinh tử ở chỗ đó, đi vào lỗi phải ở chỗ đó. Cũng vậy, thí dụ là đồng tiền thì đồng tiền nó chỉ là cái tờ giấy thôi. Thí dụ tờ giấy 100.000, tờ giấy 500.000 thì đó là một cái tờ giấy thôi, có biết gì đâu, đó là tờ giấy vô tri, nó không có hiểu biết gì hết. Thì nó có tranh giành gì đâu, không? Nhưng mà chính tâm người đó chen vào trong đó không? Cầm nó không? Rồi phân biệt vào trong đó thì rồi mới có thành ra giành giật giết hại nhau vì đồng tiền đó, rồi mình đổ thừa tại đồng tiền đó. Chứ thật đồng tiền nó có biết gì đâu, nó là tờ giấy, không có gì hết. Nếu mà đồng tiền đó mà quý vị mà đem cho đứa bé 1-2 tuổi đó thì nó cầm nó làm gì? Xé trời, phải không? Nó thì vậy là rõ ràng là đồng tiền đâu có lỗi, lỗi là do cái đầu này. Đó chính cái đầu này đó là nguy hiểm đó. Như vậy thì nếu hiểu được chỗ này rồi thì quý vị mới kiểm lại, rồi mới thấy người mà nói rằng là tu hành không mà cứ lo đi bắt lỗi phải người hoài thì sao? Đó cũng gọi là mất mình đó, không? Cho nên câu chuyện mà quý vị mà thường nghe đó, ngài Nghĩa Quyền không bị ngài Lâm Tế ngài đánh đó, mà cuối cùng không hiểu hết tới ngài Đại Ngu, không? Thì rồi ngài Đại Ngu ngài hỏi ngài đàn ông ở Hoàng Bá là được dạy gì đó, rồi ngài mới kể lại con là 3 lần hỏi đại Phật pháp mà 3 lần bị đánh mà không biết là lỗi ở chỗ nào đó, tức là cũng còn cái tâm lỗi phải, không biết lỗi chỗ nào. Thì ngài Đại Ngu ngài mới bảo như vậy là Hoàng Bá đã hết tình vì ông rồi, ông còn cứ lo tìm lỗi không lỗi thôi, Thì ngay đó ngài đại ngộ. Thì quý vị thấy không? Bởi vì chính cái tâm mà gọi là lỗi phải đó thì nó che mờ cái lẽ thật. Cho nên đây sống trở lại ngay cái tâm đang trong sáng, đang hiện tiền đây, thì quý vị thấy không sướng không? Cái tâm mà đang trong sáng hiện tiền đây, đang biết nghe pháp rõ ràng đây, sống ngay cái tâm đó thì quý vị thấy không sướng hơn à? Để mà sống với cái tâm gọi là hơn thua phải quấy đó. Đó, lẽ thật là như vậy. Rồi ngài mới nói tiếp là vô cửu thì vô pháp, bất sanh bất tâm, tức là không lỗi không pháp, chẳng sanh chẳng tâm. Nghĩa là không lỗi thì sao? Tức là không lỗi thì cũng không pháp. Bởi vì pháp là từ lỗi mà sanh, rồi chẳng sanh thì cũng chẳng tâm luôn. Bởi vì có sanh thì mới có tâm. Hay nói ngược lại, cái lỗi mà quên, tức là lỗi quên thì tức là dứt cái kiến, tức là dứt những cái kiến chấp, những cái thấy hiểu nó mang cái tôi đó. Như vậy thì tức là lỗi quên là dứt hết những cái kiến chấp đó thì pháp cũng vắng lặng thôi, pháp đâu còn sanh, pháp cũng đâu còn lỗi phải. Rồi chẳng sanh, tức là không có, nghĩa là không có, có khởi, không có động niệm. Thì vậy mà không khởi không động thì tâm nó cũng ngay đó là nó dừng, nó bắt. Như vậy thì cả hai, tâm và pháp, ngay đó đều quên, thì dứt hết những cái bặt, cái dấu vết trong ngoài, tức là tâm, pháp. Thì ngay đó là thiên hạ tự thấy bình thôi. Cho nên ngài nói rõ, trước thì nói là một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không lỗi. Đây ngài nói kết lại, vậy thì không lỗi thì cũng không pháp luôn. Tức là không lỗi rồi thì pháp nương vào đâu? Rồi chẳng sanh thì cũng chẳng tâm luôn. Như vậy thì trong ngài đều vắng lặng. Nhưng ở đây cũng có thêm quý, chẳng sanh chẳng tâm, tức là cũng là chẳng sanh cái tâm chẳng đó nữa. Nghe là cái tâm chẳng là cái tâm mà cũng là để mà dừng, để mà đối đó, thì mới thật là quên tâm. Tức là mình không có sanh cái tâm chẳng đó thì mới thật là quên tâm. Chứ còn nếu mà có cái tâm chẳng thì tức là đối với cái tâm có. Tức là cái có tâm có thì mới có tâm chẳng. Tức là chẳng có tâm đó, dừng ngăn cái tâm đó thì đây cũng thành tâm sanh. Cho nên chẳng sanh, nếu không khéo thì tức là nghiêng về cái chẳng sanh, tức là ngăn không cho nó sanh. Chẳng sanh tức là mình ngăn không cho nó sanh, để cho nó trở về không, cấm nó sanh, thì đó là lầm. Đó là khởi thêm cái tâm ngăn thì nó thành sanh tâm rồi. Cho nên đó là cái rất là tế nhị trong lúc tu hành. Còn đây là quên cái dấu vết, là tâm, là cảnh, là có, là không, coi như là trả về cho gọi là cái tâm ngay thở ban đầu của nó đó, tức là nó vốn nó chưa có động niệm đó. Thì quý vị mới thấy ở chỗ này là cho mình hiểu được, cho mình rõ được Phật pháp nó cao sâu như thế nào.